Thứ năm sau Chúa nhật năm phục sinh, lời Chúa trong sách Công vụ tông đầu, Công vụ chương 15, từ câu 7 đến hết câu 21. Sau khi đã tranh luận nhiều, ông Phêrô đứng lên nói với các tông đồ và các kỳ mục rằng: Thưa anh em biết, ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vậy bấy giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà bằng vào cổ các môn đệ một cái ách, mà cả trong chúng ta lẫn chúng ta không có sức mang nổi? Và lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-xu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ. Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiên Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoài. Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói: Thưa anh em, nghe tôi đây. Ông Simon đã thuật lại cho chúng ta rằng, ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn các dân ngoài một dân mang danh người. Những lời các ngôn sứ cùng phù hợp với điều ấy, như đã chép: Sau đó ta sẽ trở lại và để xây dựng lại lều David đã sụp đổ. Đống hoang tàn đó ta sẽ xây dựng lại, và ta sẽ dựng lại lều ấy. Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy: Người là đấng cho biết những điều ấy từ ngàn xưa. Vì vậy phần tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng chỉ biết thư bảo họ kiêng nhịn thức ăn ô uế, vì đã cúng cho ngẫu tượng, đánh giản dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong hội thành ông Mô-sê đều có người rao giảng. Họ đọc lời của ông trong các hội đường hồi ngày sa bát. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
Hãy để cho muôn
thánh Gioan.
Lạy Chúa,
vinh danh Chúa.
Gioan chương 15 câu 9 hết câu 11. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Người. Nếu anh em giữ các điều răn của Người, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài đến Chúa.
Trong Kinh Thánh có một công thức mà có khi chúng ta không hiểu được cái nội dung. Cái công thức này được nói đến rất nhiều lần trong Thánh Kinh, và cũng đã được lặp lại nhiều lần ở trong Thánh Lễ. Đó là cái câu chúng ta nghe ngay mở đầu Thánh Lễ: Chúa ở cùng anh chị em. Đây là danh của Chúa Giêsu. Ngài là Đức Emmanuel. Emmanuel là Chúa ở cùng loài người, Chúa ở cùng chúng ta. Cái công thức này mang một nội dung rất là đặc biệt mà chúng ta phải đọc, có thể nói như là toàn bộ Kinh Thánh, mới hiểu được nội dung của công thức này quan trọng thế nào. Tôi tóm tắt nội dung công thức này có nghĩa là khi ai được Chúa ở cùng là người đó được Chúa trao cho một nhiệm vụ vượt khả năng của họ, mà họ làm được, làm thành công, gây ngỡ ngàng. Chúa cùng ai đúng là trao cho người đó một nhiệm vụ vượt khả năng, và Chúa giúp họ làm được cái nhiệm vụ mà Chúa trao, rất là vinh hiển. Đã cử một số những câu mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh về công thức Chúa ở cùng, như trong Sách Xuất Ai chương 3 từ câu 12 tiếp theo: sau khi ông Môsê giết một người Ai Cập để bảo vệ quyền lợi của dân tộc ông thì bị lộ, vì ông trước đây được nuôi trong đền vua. Ông gốc là người Do Thái, được công chúa vớt từ nước đưa vào cung đền vua để nuôi, hy vọng rằng sẽ giúp được triều đình nhiều công việc vì là lúc Do Thái giỏi lắm. Nhưng sau này khi ông lớn lên, ông thấy dân tộc ông bị đế quốc Ai Cập bóc lột tàn nhẫn, ông đã chết một người Ai Cập, chuyện đấy bị lộ, nhà vua đã ra lệnh truy nã tên Do Thái này, cũng đã nuôi ông trong tay áo bao nhiêu năm nuôi nó, bây giờ nó đứng về dân tộc để chống lại vua. Môi-se vội vàng chạy lên rừng giả dạng thành người chăn súc vật, chăn cừu, chăn chiên ở trên rừng để vua không lùng kiếm được. Ông còn đang ở trên rừng trốn tránh vua trong cái việc mà chăn cừu chăn chiên cho gia đình bố vợ, thì Chúa hiện ra trong một bụi gai có có lửa bốc cháy. Ông tò mò đến tại sao bụi gai lại lửa bốc cháy được được mà bụi gai không bị thiêu rụi. Ông lần bước tò mò đến xem thì từ tiếng trong bụi gai lửa đang bốc cháy đó, có tiếng nói là Môi-se cởi dép ra, bởi vì ngươi đang đứng trên đất thánh. Nên ông vội vàng cởi dép ra và bước tới. Chúa nói trong từ trong ngọn lửa, ngươi hãy về nói với vua Ai Cập, vua Pharaoh, để cho ngươi được dân ta là dân do ái ra khỏi Ai Cập để thờ phượng ta. Ông Môi-se sợ quá, ông đang là bị truy nã mà bây giờ lệnh của Chúa lại là về nói với Pharaoh, thì quả thật như là hiến mạng vào miếng cỏ thôi, làm sao ông dám về. Ông này là người nói ngọng nữa, nói nắp, biết ông ngọng nói nắp, trong này có người cái gì cũng nói thì tới nói hai lần nữa. Con làm sao con về, con làm với vua bố đường, vì con là có một thân một mình, còn vua thì quá hùng mạnh. Mới nói vậy, Nguyễn Văn cả năm mà thế đâu như vậy. Thế thì chưa à, ngươi đừng có nói ngươi bất lực, ngươi đừng có nói ngươi không có khả năng, ta sai ngươi đi thì ngươi cứ vâng lời mà đi, bởi vì ta ở cùng ngươi. Đó, Chúa nói với Môi-se, Chúa ở cùng ông ấy. Thế là ông can đảm, ông về nói với vua. Và ông đã làm tới tất cả từ lúc về Ai Cập và đưa dân ra khỏi Ai Cập 12 phép lạ, để đưa dân ra khỏi nước Ai Cập rất là oai. Đó, Chúa ở cùng, tự nhiên là ông có khả năng, và cái nhiệm vụ đó vượt sức của ông. Chúa ở cùng ai, quả thật là Ngài trao một nhiệm vụ vượt khả năng và làm được. Hoặc là ông Giê-rê-mi-a ngay mở đầu sách này, ông cũng nói đến sự bất lực của ông. Ông nói rằng, Chúa ơi, tôi đây chỉ bằng đứa con nít, có biết bao nhiêu kẻ ác đang vây tôi, hãm hại tôi, đã bao nhiêu phen chúng túm lấy tôi, quăng tôi xuống giếng, cho tôi chết ở dưới giếng. Nhưng mà rất may tôi được thoát. Bây giờ Chúa lại bảo tôi cứ phải đi nói với dân nghe lời của ngươi sám hối để trở về với Chúa. Làm sao tôi có khả năng? Tôi hoàn toàn bất lực. Thì tôi nói với ông Syria, ngươi đừng cãi ta. Ta đã đặt lời ta nơi miệng ngươi, ta ở cùng ngươi. Ngươi cứ đi, ngươi nhổ và ngươi trồng, ngươi đập phá và xây dựng đảng, có ta ở cùng ngươi. Đó, khi Chúa ở cùng thì làm được đúng là vượt khả năng của mình. Các ngôn sứ Isaiah ở chương 11, chương 41, câu 10 đến câu 20 cũng thưa với Chúa, và Chúa cũng nói với ngôn sứ Isaiah, có ta ở cùng ngươi. Và ông trở thành một vị ngôn sứ xuất sắc. Hoặc là chúng ta đọc ở trong sách Joshua ngay chương 1 câu 6 câu 9, khi ông Môi-se biết mình sắp qua đời thì trao cho ông Joshua đồ đệ của mình nhiệm vụ nối tiếp công việc của Chúa đã trao cho ông là dẫn dân Do Thái vào đất Chúa Hứa. Ông Joshua thưa với ông Môsê, làm sao con dám? Chính thầy uy quyền như vậy mà đã bao nhiêu phen dân Do Thái ném đá, thế mà con làm sao con làm được? Một cái nhiệm vụ quá nặng nề này con không có khả năng đâu. Ông Môsê nói: nè con yên tâm đi, Chúa ở cùng con. Thì khi ông Môsê nói với ông Joshua Chúa ở cùng ngươi, thì ông Joshua đã dẫn dân Do Thái vượt qua sông Giô-đan một cách dễ dàng, chiến thắng tất cả các thù địch và đưa dân định cư vào đất Chúa Hứa. Đấy, Chúa ở cùng oai quyền chứ. Đặc biệt là chúng ta đọc trong Tân Ước, cô Maria, người Nazareth. Nazareth thì có cái gì là có gì hay ho đáng ngưỡng mộ đâu. Ông Nathanael đã chẳng nói với ông Philip như vậy, mà dặn ghi ở chương 1 câu 46, Nazareth có gì hay đâu. Vậy mà Chúa lại chọn cô Maria ở bên Nazareth, sinh đấng cứu thế, sinh con Thiên Chúa vào đời, làm mẹ Thiên Chúa, làm mẹ loài người. Làm sao Maria có thể tưởng nghĩ được mình có một nhiệm vụ cao cả như vậy? Và Maria không sống đời vợ chồng với Giuse mà lại có con, thì quả thật là không thể được. Đức Maria với thưa với Thiên Thần, việc đó xảy đến thế nào? Thì Thiên Thần nói: Chúa ở cùng bà. Đó, khi Thiên Thần nói Chúa ở cùng Maria, thì quả thật từ bây giờ Đức Maria có thai, sinh con Thiên Chúa. Và nghiễm nhiên cô Maria xếp về mặt trần thế rất tầm thường, nhưng lại là một con người cao cả nhất, bởi vì đem đấng cứu, xin đấng cứu thế cứu cả loài người. Và Maria trở thành mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ chúng ta. Đó, đấy, cái công thức Chúa ở cùng, chúng ta thấy tuyệt vời. Rồi khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại cũng vậy, các tông đồ vẫn còn đang trong cảnh run sợ, co rúm trong căn phòng đóng kín ngồi run. Vậy mà Chúa bảo đi khắp thế gian, tập hợp môn đệ cho thành và giảng cho người ta nghe những lời chúng con đã được nghe thầy giảng dạy. Làm sao không có khả năng thầy tài năng như vậy mà chưa đi khắp thế gian được, mới vòng quanh trong nước Do Thái ba miền thôi đã bị giết rồi. Còn Chúa bảo tụi con đi khắp thế gian làm sao cho không có khả năng. Nhưng Chúa bảo chúng con cứ đi, thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Như vậy chúng ta thấy trong những lời Chúa hứa đó, thì những cái địa chỉ tôi vừa nói, như Chúa ở với ông Môi-se, Chúa ở cùng ông Giê-mi-a, Chúa ở cùng vua sư Y-sa-i-a, Chúa ở cùng ông Joshua, thì không thể nói cho đến tận thế, chỉ nói là ta ở cùng ngươi thôi. Nhưng mà khi Chúa nói với các tông đồ trong cái sức mình sai đi tập hợp môn đệ, thì Chúa đề hứa Chúa ở với các tông đồ cho đến tận thế. Các tông đồ chỉ sống ở trong thế kỷ thứ nhất thôi chứ. Ông Gioan sống lâu nhất là cuối thế kỷ thứ nhất, là rồi cũng chết. Thế mà Chúa lại bảo rằng Chúa ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thì phải hiểu rằng Chúa ở với hội thánh, chỉ có hội thánh có tồn tại cho đến tận thế. Và một cách xích sao hơn nữa là Chúa ở với hội thánh cũng có nghĩa là Chúa hằng ở với chúng ta mỗi một khi ở hội thánh dâng lễ theo lệnh Chúa truyền. Mỗi khi hội thánh dâng lễ thì Chúa Giêsu hiện diện ở giữa công đoàn như là Ngài đang ngự bên Đức Chúa Cha. Đó, Chúa ở cùng các tông đồ, không phải là riêng cho nhóm 12, mà Chúa ở với mọi người, Chúa ở với hội thánh cho đến tận thế, đặc biệt khi chúng ta dâng thánh lễ. Cho nên chỉ có Chúa Giêsu nói với các tông đồ này: Thầy ở với con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta được thừa hưởng cái ơn huệ lâu dài này, Chúa ở mãi mãi với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Có nghĩa là Chúa cũng muốn nói là mọi ngày chúng con phải đi lễ, mọi ngày chúng con phải rước lễ thì mới có thầy ở với chúng con mọi ngày chứ, cho đến tận thế. Vì cái câu nói đó, Chúa ở trong hội thánh, ở với cùng hội thánh cho đến tận thế, mà chúng ta chỉ có thể tìm được lời Thiên Chúa trong hội thánh mà thôi. Đặc biệt chúng ta đọc tin mừng Gioan, không có chỗ nào Gioan ghi cái công thức Chúa ở cùng ai hết, không có nói, không có cái thuật ngữ đó. Nhưng tin mừng hôm nay ở Gioan chương 15 câu 10 chúng ta nghe Chúa Giêsu nói rằng, nói được một đề là nếu anh em tuân giữ lệnh thầy truyền, anh em sẽ lưu lại trong lòng yêu mến của thầy, cũng như thầy giữ lệnh truyền của cha thầy và thầy luôn ở lại trong tình thương của cha. Vậy thì giữ lời Chúa Giêsu là cách Chúa ở cùng chi các chỗ khác không nói rõ điều này, chỉ nói rằng Chúa ở cùng thì làm được mọi sự. Nhưng mà Chúa ở cùng như thế nào thì lại không giải thích. Nhưng đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe Gioan trên 15 câu 10 phải hiểu rõ Chúa ở cùng có nghĩa là lời Chúa ở trong tâm hồn ta, lời Chúa điều khiển mọi sinh vật của ta, thì được Chúa Giêsu yêu ta, Chúa Cha cũng yêu ta. Chúa Giêsu ở cùng Đức Chúa Cha chỉ vì Ngài luôn luôn giữ lời của Cha, thi hành với tất cả lòng tin, lòng mến, trung thành với Chúa Cha. Vì thế, để đạt được hiệu quả Chúa ở cùng hay là lời Chúa ở cùng, thì chúng ta phải tìm lời Chúa ở đâu? Tìm lời Chúa trong giáo huấn của hội thánh mà thôi. Thánh Tô Ba Tiến Sĩ chẳng nói như thế sao? Mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Nghĩa là muốn chữa bệnh, giải quyết lĩnh vực chữa bệnh là đi bác sĩ. Muốn học giỏi, giải quyết lĩnh vực của nó là cắp sách lên trường học văn hóa, chứ không phải là cứ đi lễ cầu khẩn Chúa, xin Chúa cho con học giỏi. Không có bao giờ. Mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Cho nên vấn đề được Chúa cùng thì giải quyết trong lĩnh vực là quyền giáo huấn của Thầy. Bởi vì Chúa Giêsu không trao cho người trần thế nào cái quyền công bố lời Chúa ngoại trừ hội thánh. Đó, đây là một tín điều hay là một quy luật hay là một mệnh lệnh mà trong Thánh Kinh đã có nhiều chứng từ để xác quyết điểm này. Nếu không thì chúng ta đi sang Tin Lành, bởi vì anh em Tin Lành người ta tôn vinh lời Chúa, yêu lời Chúa, có thể người ta làm cho giáo dân say sưa lời Chúa hơn Công Giáo. Tại sao chúng ta không sang Tin Lành? Thưa, đã tin rõ rồi, tin vững chắc rằng muốn nghe lời Chúa phải ở trong cái Công Giáo. Tôi nêu một số chứng từ. Chúa Giêsu bảo, Chúa Giêsu ca tụng Đức Chúa Cha, tạ ơn Chúa Cha vì Chúa Cha không mặc khải cho hàng khôn ngoan thông thái mà mặc khải cho kẻ bé nhỏ. Ma-thi-ơ 11:25. Kẻ bé nhỏ đây là hội thánh. Chúa Cha chỉ mặc khải cho kẻ bé nhỏ là các tông đồ, là công đoàn dân Chúa. Kẻ bé nhỏ là các tông đồ, cho nên ở Ma-thi-ơ 18:3 Chúa nói các tông đồ: chứ con không trở nên bé nhỏ, chứ con không làm môn đệ của thầy được. Mặc dù các tông đồ lúc đó như Phêrô già đã có vợ rồi, mà Chúa bảo trở nên, chúng con phải trở nên trẻ nhỏ. Hay là Chúa nói về hội thánh của ngày thiết lập ở Luca 12:32: hỡi đoàn chim nhỏ này, chúng con đừng sợ vì Cha đã khứng ban nước trời cho chúng con. Cũng như Doan ghi lại chương 13:33, Chúa Giêsu an ủi các tông đồ khi ngài bị giết chết, các ông sợ lắm. Nên ngài nói: hỡi các con thơ bé, thầy ở với chúng con một ít nữa thôi, tức là sắp bị nộp rồi đấy, nhưng thầy sẽ trở lại với chúng con. Đó là thuật ngữ thơ bé hay trẻ nhỏ hiểu riêng về những môn đệ Chúa trọng, nhưng cũng đồng thời hiểu về cái công đoàn dân Chúa mà thấy Gioan trong các thư, ba thư ông viết cho dân rằng luôn luôn dùng thuật ngữ hơi các con thơ bé để chỉ ý về các tín hữu đó. Cho nên cái chứng từ thứ nhất, Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha vì ngài chỉ mặc khải cho kẻ bé nhỏ, là chúng ta chỉ tìm được lời Chúa qua lời giáo huấn hội thánh trong cộng đoàn dân Chúa mà thôi. Và là cái chứng từ thứ hai, đọc ở Ma-thi-ơ 16:13-17: sau một thời gian Chúa hoạt động, Chúa gọi các môn đệ ngồi lại, ngài hỏi: chúng con nghe dư luận người ta nói gì về thầy? Tất cả đều báo cáo nó tốt lắm. Người thì nói thầy là ông Gioan Tẩy Giả sống lại, người thì nói là thầy là ông Giê-li-a, người khác ở thầy là một vua sứ nào đó, đều nói tóm tắt là thầy là người công bố lời Thiên Chúa cho mọi người. Chúa không có ý kiến gì, Chúa chưa hài lòng. Chúa cứ hỏi, người ta nói vậy đấy về thầy, còn cộng đoàn anh em chúng con 12 anh em chúng con nói gì về thầy đấy? Ông Phêrô đại diện trong nhóm 12: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa cuộc sống. Chúa này chẳng phải ai dạy con nói tuyệt vời, Cha trên trời cho con nói câu đó quá tuyệt vời và đầy đủ như vậy. Chúng ta thấy có nhiều người nói về Chúa Giêsu, Tin Lành nói về Chúa Giêsu, chính thống nói về Chúa Giêsu, Anh Giáo nói về Chúa Giêsu, nhưng không ai nói Chúa Giêsu đầy đủ chính xác bằng tiếng nói của Hội Thánh. Chỉ có tiếng nói của Hội Thánh là tiếng được nói từ Cha trên trời vọng xuống. Hội Thánh như là cái loa Cha trên trời công bố qua Hội Thánh, đặc biệt trong cuộc bụng. Cũng vì vậy mà Luca ghi ở chương 10:16 đọc cho nghe. Chúa nói các tôi rồi là sao?
Ai nghe lời môn đệ tôi là nghe lời tôi,
ai
khước từ môn đệ tôi là khước từ tôi.
Nghe lời môn đệ Giêsu là mới là nghe lời Giêsu. Và Luca ở chương 22:31-33 ông còn ghi một cái lời đặc biệt là Giêsu cầu nguyện cho riêng Phêrô. Tại sao Chúa cầu nguyện cho chung cả 12 môn đệ? mà Chúa nói cho. Này Phêrô, Satan sẽ cám dỗ con, sàng con như người ta sàng gạo. Nhưng con đừng sợ, thầy cầu nguyện riêng cho con, bởi vì con có nhiệm vụ củng cố đức tin của anh em con. Như vậy rõ ràng cái quyền giáo huấn không phải chung chung, mà quyền giáo huấn tự lại ở nơi thủ lãnh, bởi vì Chúa Giêsu cũng là cha nuôi cho Phêrô. Nhưng Phêrô hay thủ lãnh ra bảo không tách khỏi giáo hội các tín hữu khác, và các tín hữu khác kể cả rằng các giám mục cũng phải kết hợp với ông Phêrô. Phêrô mới được hưởng cái quyền thủ lãnh mà Chúa Giêsu cầu nguyện cho. Cũng vì vậy mà Giăng chương 18 câu 19 21, khi quan tòa hỏi Đức Giêsu về giáo lý, Ngài bảo cứ bao nhiêu thờ hàng ngày tôi giảng trong thần học. Chúa Giêsu đâu cả giảng ở trong thần. Ngài bảo bao nhiêu thờ hỏi người nghe tôi nói. Người nghe Giêsu nói là môn đệ cho một ai, bao nhiêu thờ là môn đệ đó. Và đó là Giêsu nói về những chứng từ đó mà Phaolô nói xác đáng qua thư ông viết cho giáo đoàn Galat chương 1 câu 8: Thiên thần ở bên cạnh Chúa trên trời mà đến trần gian giảng tin mừng khác với hội thánh thì bị trục giữ, cho nên chỉ hội thánh giảng đúng ý Chúa mà thôi. Vì thế trở lại vấn đề, chúng ta muốn được Chúa ở cùng như Gioan nói là nghe lời Chúa, và nghe lời Chúa không phải là sách tin lành, không phải là tín tấn, mà nghe lời Chúa trong hội thánh. Hội thánh mới có quyền nói cho chúng ta biết thế nào là ý Chúa và thực hành ý Chúa như thế nào. Như bài đọc trong sách Tông đồ Công vụ chương 15 từ câu 7 21 chúng ta mới nghe đấy. Thì những người Do Thái chống đối việc các tông đồ rao giảng tin mừng đưa người ngoại gia nhập hội thánh, bị chống đối. Thì công đồng Jerusalem được phỏng, các tông đồ lên tiếng nói rằng chúng ta không thể giữ cố thủ cái luật Môi-se để mà kìm hãm người ngoại theo Chúa Giêsu, thuộc với Chúa Giêsu. Còn ông Phêrô thì lấy cái quyền chứ mà khải riêng cho ông trong cái vấn đề này. Chúa chỉ cho ông Phêrô thấy cái khăn từ trời túm một góc xả xuống trước mặt ông, có những con vật dơ, và Chúa bảo cứ giết mà ăn ba lần cái khăn thả xuống rồi để kéo lên. Điều nói như vậy là Chúa nói riêng cho ông Phêrô, dân ngoài các ngươi cho là dơ, bây giờ giết mà ăn, tức là dạy họ lời Chúa. Lời Chúa là tinh gương bay lưới đó, là Thái 4:12. Cứ đem lời Chúa giảng dạy, đó là đưa họ về với Chúa, chứ đừng bảo họ là dơ. Cho nên các tông đồ quyết định là từ đây đi không có giữ luật các vị nữa. Như vậy luật của Môi-se đã bao nhiêu ngàn năm dân Do Thái phải giữ luật, thậm chí có lần mà ông Môi-se chưa kịp cắt bì cho một đứa nô lệ, suýt nữa cho phạt ông bị chết. Cái cắt bì quan trọng như vậy cơ mà, ông Môi-se mà không cắt bì cho đứa nô lệ sau khi đưa nó về 8 ngày đã cho phạt chết ông Môi-se. Chứ một cắt bì quan trọng như vậy, vậy mà bây giờ các tông đồ bảo dẹp đi, thì đó lại là ý Chúa. Thế chứ khi các tông đồ chưa bảo dẹp thì cứ giữ như vậy, còn các tông đồ bảo dẹp thì đó là ý Chúa, đó là lời Chúa. Và cuối cái cuộc họp này, các tông đồ nói với mọi người rằng chúng ta từ nay dứt khoát không phải cắt tùy cho người ngoại nữa. Nhưng mấy cái điều này anh em còn phải giữ này: không ăn thịt con vật chết ngộ, không ăn đồ cúng,
không ăn máu của con vật, thì mấy cái loại đó là phải phục ước. Con vật mà nó rớt xuống giếng, nó chết, máu nó còn trong thịt nó là không được ăn, không được ăn máu. Chính cái tôn đồ bảo còn phải giữ. Bây giờ ăn không? Trời ơi, bây giờ mà giết vịt đó thì con vịt cái gì ngon nhất? Tiết canh. Trên con tôm có ăn tiết canh vịt của nhà. Ăn không? Ăn tiết canh vịt đâu? Hả?
Ăn
tiết canh vịt đó. Con vịt là tiết canh ngon nhất, máu đó mà. Thậm chí đảng cộng sản còn ăn máu của thù nữa mà, xây máu của thù sớm. Đảng cộng sản ăn cái máu của thù. Khiếp. Mình ăn tiết canh vịt thôi. Nhưng mà ông Phêrô này nói với mọi người là kiêng không được ăn vật mà máu cái chưa phát ra, không được ăn máu. Vậy bây giờ có ai kiêng đâu? Có tội đâu? Bây giờ ăn máu có tội đâu? Vậy thì sao? Cái lúc đó các tông đồ bảo giữ cái luật đó, còn bây giờ không còn nữa thì không còn là lời Chúa nữa, đúng không? Còn lúc đó là lời Chúa, tại sao vậy? Tại sao vậy? Chúng ta đặt cái câu hỏi, tức là Chúa dùng các môn đệ của Ngài hay quyền giáo huấn của Hội Thánh dần dần nó kiện toàn, đúng không? Lúc đó bỏ được cái gì nhưng còn giữ không được ăn máu con vật, nhưng bây giờ cũng còn nữa, tức là cái ý của giáo hội dần dần đưa đến sự hoàn toàn, đúng như là Chúa Jesus đã hứa là Thánh Thần sẽ đến dần dần đưa chúng ta đến hoàn toàn. Áp dụng vào mục vụ chúng ta rất là cụ thể. 20 thế kỷ trước, giáo hội làm sao? Dựng lấy các linh mục dâng lễ làm sao? Quay mặt lên. Giáo dân chỉ quay lưng, chỉ thấy cái lưng của linh mục thôi. Thế đó là trước công đồng. Nhưng sau công đồng thì lại không vậy nữa. Linh mục quay xuống giáo dân. Thì hỏi là trước đây dâng lễ không thành à? Với thành bây, trước thành bây giờ thành làm sao đây? Trong trước thì người giáo dân chỉ thấy lưng linh mục, vậy lúc đó có thành không? Còn bây giờ phải thấy mặt linh mục, vậy đâu hơn cái đâu? À, vì không xác định được cái này cho nên chúng ta không biết lạ gì là giám mục Rufus chống đối công đồng Vatican thứ hai, cho rằng trò của ma quỷ nó bày ra, bởi vì công đồng Vatican thứ hai dạy linh mục là dâng lễ quay xuống đọc bằng tiếng bản xứ, dân mục đồ phép chống đối, bảo rằng đấy 20 thế kỷ giáo hội vẫn dâng lễ quay mặt lên, giáo dân nhìn thấy lưng thôi mà cũng có biết bao nhiêu vị thánh, tại sao bây giờ lại bỏ đi? Thì sao? Quyền giáo huấn của giáo hội họ không đồng đâu quyền đó. Trước đây giáo hội bảo linh mục dâng lễ quay mặt lên thì lúc đó là đúng ý Chúa Thánh Thần trong cái thời điểm đó, còn bây giờ giáo hội bảo quay mặt xuống thì đó là ý Chúa Thánh Thần dẫn vào cái thời điểm này. Mà chúng ta cũng ngồi cũng tưởng nghĩ xem, đến nhà thờ mà chỉ thấy lưng của cha thì sao? Cha lúc nào cũng quay mặt vào vách tường thì sao? Chúng ta đi đường mà xem thấy nào nó quay mặt vách tường nó có đẹp gì hết, đúng không? Mà thường là cây ở trong nhà mà bố mẹ phạt cái nào đó, bác ăn ra quay mặt vách. Cái dưỡng lễ là chú phạt cái ngục thôi, không phải quay mặt vào vách này. Rồi nữa, giáo dân ở sau lưng. Vậy thì linh mục không nên để gì với giáo dân. Linh mục phải chịu trách nhiệm với công đoàn giáo dân chứ. Cho nên khi dâng lễ linh mục phải quay xuống nhìn giáo dân để chịu trách nhiệm với giáo dân trước mặt Chúa, với giáo dân phải quay. Và lại Chúa nói là sao? khi chúng con cầu nguyện thì thầy ở giữa chúng con. Thì phải quay trở lại nhìn nhau, ai cũng thấy có một người đã được mấy các quý vị mà đặc biệt là Đức Thánh Ca Tâm thánh tẩy thêm sức thánh thể. Người ta được bánh nhận tối đa mấy quý vị thôi, mấy quý vị hả, bảy à, mấy quý vị, sáu quý vị thôi hả, không chứ con có được lấy cái tích chuyển chết không? Mấy bạn nam rồi đấy. Thế có người giao dân họ nói với tôi rằng cha đừng tưởng cha có chức linh mục mà cha ngon hơn con đâu nhé. Con nên để cha có 7 chức, còn có 10 mấy chức, có mỗi đứa là một chức, mỗi đứa con là một chức. Nhưng mà tôi nói là sao? Này tôi ngon lắm nha. Anh ấy tối đa anh chỉ có được mấy 60 tích thôi, trừ cái tích truyền chức là anh không được, phải không? Người ta lên đấy khi lấy vợ rồi có anh nào mà được mấy cái tích truyền chức nữa đâu, khi có gia đình có anh nào đấy, còn tôi hả, muốn có là có liền, phải không? Tôi có cái tích truyền chức rồi, bây giờ tôi xin Đức Giáo Hoàng thấy cái mấy cô ở trên con Tum vừa bắt quá, xin Đức Giáo Hoàng cho tôi đừng làm thêm một tí nữa, được không? Được không? Để ông cha. Được không? Được không? Tôi có quyền đánh 7 tí nhạc, đúng không? Nếu tôi muốn, mà Đức Giáo Hoàng, chứ thực ra cái luật này không phải luật buộc. Thế á.
Nhưng mà một người lãnh mấy tích phân phối, mà nếu mà một trong hai người vợ hay chồng mất đi thì người đó đi tu cũng lãnh mấy tích truyền chức được vậy.
Nhưng mà phải có một người hai người chết đi cơ.
Vâng, nhưng mà con mấy tích phân phối rồi thì cũng lãnh mấy tích truyền chức
là đương nhiên là tôi vẫn có chức. Nhưng mà khi mà em phải mất cái chức, phải không? Đang là có chức phân phối, mấy tích phân phối thì có một người chết đi thì một phương không còn nữa, phải không? Ông nói là mẹ thêm mấy thì cũng chỉ có 6 rồi. Vẫn là. Còn tôi hả? Tôi lấy mở vẫn có chức linh mục bây giờ. Vẫn có cái linh mục. Thôi đó, thật phải là. Nếu muốn, đó, sẽ đi tu cái lời của bạn đấy. Thế thì đó là cái này. Đấy, khi giáo hội trước thế kỷ thứ 15, cho các linh mục lấy vợ, phải không? Trước thế kỷ thứ 15 cho các linh mục lấy vợ thì đó là ý Chúa, đúng không? Nhưng từ thế kỷ thứ 15 đến giờ cho không cho nữa thì cũng là ý Chúa, đúng không? Cũng tiếng nói của giáo hội chứ. Trước thế kỷ thứ 15 các linh mục vẫn lấy vợ mà, có tội gì đâu. Nhưng bây giờ thì này không được nữa, vậy thì đâu là ý Chúa? Thì phải tìm cái quyết định của xã hội. Thế nó quyền giống nó không quan trọng. Anh phải tôn phục chứ. Đấy, trở lại cái vấn đề bài đọc chúng ta vừa nghe đó, công vụ 15. Cái luật các vị quan trọng như vậy mà các tông được bỏ phép đi. Còn cái chuyện mà ăn cấm ăn thịt cúng hay là ăn thịt chết ngột đó, cái gì có quan trọng đâu mà phải giữ. À, cái là cái giữ đi. Bây giờ thì quý vị đã biết là cháu chưa bảo bỏ thì chúng ta cứ làm như vậy. Đó là ý Chúa đấy. Cháu hội dẫn chúng ta dần dần đến sự đại toán. Hiểu không? Đó, quyền giáo hội của cháu hội là như vậy đấy. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ 3 năm nay ra cái sắc lệnh là cho phép được cử hành lễ trước cộng đồng, tức là được nói tiếng, được đọc tiếng Latin trong lễ và được khi dân lễ được quay vào đây. Tại sao Đức Giáo Hoàng cho phép? Chẳng phải là Đức Giáo Hoàng muốn mọi người phải làm như vậy đâu, nhưng mà có một số người chưa hiểu được cái quyền giao huấn của xã hội, cứ đòi là phải làm như cũ, thì Đức Giáo Hoàng gọi là chiều
nói như kiểu thánh Phaolô thì sao? Với kẻ yếu đuối tôi trở nên kẻ yếu đuối để lợi những người yếu đuối. Họ hiểu được có vậy thôi. Thế nhưng mà hồi đã vậy cho cũng được, để nó khỏi trở thành chống đối, để nó khỏi chia rẽ. Mà ta lấy cái gì cấm ấy thì người ta lại thấy khổ vậy, đúng không? Xoài ở mẹ đi chợ mua về để đầy tủ đấy, không ăn đâu. Nhưng mà thế nhà người ta có cây xoài để là cấm hái á, thì thế nào hái cho bằng được, đúng không? Khổ thế gì. Thế bây giờ thế là không cấm nữa được. Anh muốn làm đấy, tức là tình cứ việc mà làm, cứ quay mà lên, cứ việc mà không phải rắc rối gì, không phải cãi nhau nữa. Thực ra thì Diệu Hoàng không phải là muốn, nhưng mà khi Diệu Hoàng ra cái quyết định này, Diệu Hoàng vẫn nói là không phải để anh được trở lại cái nghi lễ cũ, và thức ra tinh quay mặt lên để mà anh chống đối cái quyết định của Công đồng Vatican, không phải chống đối, tôn trọng. Thế chứ họ đã tôn trọng cái ý muốn của anh, muốn làm đấy như ngày xưa thì cứ làm, nhưng mà anh cũng phải tôn trọng cái quyết định của Công đồng Vatican. Và tôi nghĩ rằng dần dần người ta sẽ bỏ tức là tinh. Bây giờ còn một số người thôi, nhưng mà chẳng ai muốn nữa, dần dần nó sẽ bỏ đi đó. Thế để nói rằng nó là quyền dạy uốn của thánh, đúng không? Nhất là nếu chúng ta học về phục vụ bí tích ấy, nếu về đại chúng Việt học về phục vụ bí tích, khi giáo hội đã quyết định thay đổi cái nghi thức phục vụ bí tích như thế nào thì cái nghi thức cũ bị mất giá trị, không còn nữa. Phải làm đúng cái quyền giáo hội của thánh là như vậy đó. Vậy thì giáo hội dựa vào cái nền tảng nào, hay là cái nguồn giáo lý của thánh khơi kiếm mốc từ cái nguồn nào? Anh em tin lành thì chỉ có tin thánh thôi, còn công giáo có năm nguồn ạ. Nếu chúng ta đọc Công đồng Vatican thứ hai trong sách lệnh nhiệm vụ các giáo hội ở số 14, tôi đọc lại này, sách lệnh nhiệm vụ của giáo hội số 14, Công đồng Vatican thứ hai nói là giáo hội là thay diện đức tin, nhưng không lấy ý riêng của mình mà dựa trên năm nguồn. Nguồn thứ nhất là thánh truyền. Thánh truyền là gì? Là lời của Chúa Giêsu giảng dạy, không ghi hết. Chúa giảng 3 năm nhiều lắm chứ đâu phải là tóm tắt trong một phút âm đâu. Nhiều điều các tông đồ không ghi, hay là các tông đồ giảng nhiều lắm nhưng mà đâu ghi hết đâu. Ghi thì chỉ tóm tắt thôi, nhưng mà giảng thì nhiều. Những cái gì không ghi thì gọi là thánh truyền. Thí dụ như truyền thống đức tin của các tín hữu ngay từ tổ ban đầu đã tin Đức Mẹ nhiều mà sát lên trời, khi đó phải là thánh truyền chứ không có trong thánh kinh. Vì thế những tin này chống đối cái này vì không có trong thánh kinh. Những giáo hội mà còn bắt chúng ta phải tin vì nằm trong thánh truyền. Nguồn thứ hai là kinh thánh. Kinh thánh là một phần của thánh truyền được ghi lại thôi. Tôi nói ví dụ như bài chia sẻ hôm nay của tôi, nếu ai không muốn nghe tôi nói thì đọc cái bài tôi viết, tôi bảo đảm sau 7 phút hết rồi. Tôi nếu mà đọc cái bài tôi viết thì sau 7 phút hết rồi. Nhưng mà từ nãy giờ tôi nói cả hơn nửa tiếng rồi, tôi nói nhiều lắm, những điều tôi nói đâu có ghi trong cái bài tôi viết đâu. Và cái gì tôi nói ra cũng là vì đức tin, vì giáo lý mà không ghi vào bài thì gọi là thánh truyền. Như vậy thánh kinh là con đẻ của thánh truyền. Thánh truyền phong phú hơn thánh kinh, lời giảng của tôi phong phú hơn bài nhất. Nguồn thứ ba là phục vụ. Phục vụ là những thể thức cầu nguyện mà xã hội dựa vào thánh truyền, thánh kinh và dựa vào truyền thống đạo đức của dân Chúa mà dệt lên cái công thức, cái quy luật và tôn thờ Thiên Chúa như thế nào thì gọi là phục vụ, phải dựa vào đó. Rồi cái nguồn thứ tư đó là giáo luật. Giáo luật là quy luật để cử hành bí tích, quy luật để hướng dẫn các sinh hoạt của toàn thể giáo. Và sau cùng nguồn thứ năm là các quyết định của các cộng đồng, như cộng đồng Trento. Cộng đồng Trento đã xác định về sổ bộ kỳ thánh. Trước đó kỳ thánh không biết là có bao nhiêu cuốn, nhưng cộng đồng Trento xác định công ước 46 tận thứ 27. Hay là cộng đồng Jerusalem thánh Phêrô bỏ cắt đi. Hay là cộng đồng Vatican thứ hai. Đây chúng ta thấy đó là những quyết định của hàng giáo sĩ họ làm với nhau dưới sự dẫn của Chúa Thần, còn Đức Giáo Hoàng làm chủ để ra những quyết định này quyết định kia, thì đó là giáo lý, là ý chú đó. Cho nên tôi nói là quyền giáo huấn của thánh được ký mốc trong năm cái nguồn là thánh truyền, thánh kinh, phục vụ, giáo luật và cộng đồng. Cho nên khi nào chúng ta đón nhận được lời giáo huấn của một thánh dựa trên năm nguồn này thì đó là chúng ta đón nhận được lời Chúa. Và như vậy là chúng ta được ở trong Chúa. Như tôi trở lại cái câu Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 15 câu 10 ấy, giữ lời thầy truyền là lưu lại trong thầy, thầy giữ lời của cha thầy cho nên thầy lưu lại trong cha thầy. Và đó là cách Thiên Chúa ở chúng ta. Tôi nhắc lại là không thể nói chung chung là Chúa ở chúng ta mà không định rõ Chúa ở bằng cách nào mà rõ nhất. Chúa Giêsu nói muốn được Chúa ở cùng thì lời Chúa lưu lại, lời Chúa ở trong tâm hồn ta. Và lời Chúa tôi nhắc lại là phải nghe quyền giáo huấn của thánh dựa trên năm quần: thánh truyền, thánh kinh, phục vụ, giao luật và cộng đồng. Người đón nhận lời Chúa như vậy mới thức là toàn chiên được Chúa chăm sóc, như câu tôi có tin mừng chúng ta đọc ở Gioan chương 15:27: chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng bạn cho chăm sóc. Nghe tiếng Chúa Giêsu đồng nghĩa là nghe quyền giáo huấn của thánh. Có như vậy chúng ta được Chúa ở cùng đấy, thì tôi nhắc lại là khi được Chúa ở cùng làm những việc vượt khả năng của mình, mà Thánh Vịnh 1:2-3 nói là làm gì cũng thành công ấy, chúng ta có đạt được cái hiệu quả vinh dự này, chúng ta mới có thể động viên hết mọi người trong cái lời kinh đáp ca chúng ta đọc ở Thánh Vịnh 96:95-3: kể cho muôn dân biết những việc kỳ diệu Chúa làm. Amen.